cái phương pháp để mình rèn luyện mindfulness, tạm dịch là sống có chủ đích, nhưng mà trá hình như một hệ thống quản lý thời gian và tăng hiệu suất.
Thư viện cuộc đời của mình nha.
Thư viện cuộc
Cảm
đời.
Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với tập mới nhất của Marketing Insider. Thì mình là Đức, mình là một marketer hiện đang sinh sống và làm việc ở bên Phần Lan. Trước hết là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi những cái số của Marketing Insider. Trong cái tập ngày hôm nay thì mình sẽ cái chủ đề mà mình và khách mời sẽ trao đổi không hẳn là liên quan trực tiếp đến marketing, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ là một cái chủ đề mà rất là nhiều bạn quan tâm, nếu không muốn nói là ai cũng sẽ quan tâm, đó chính là productivity và time management. Đấy, thì hôm nay là mình rất là vui, mình đã được mời đến một cái vị khách mời cũng như là một cái người bạn của mình luôn, là xin được giới thiệu Xuân Phạm, hay là tên đầy đủ là Phạm Hằng Phương Xuân.
Dạ chào anh Đức, cảm ơn anh Đức, và cũng chào tất cả các bạn thính giả của kênh Marketing Insider. Như anh Đức đã giới thiệu thì mình tên là Phương Xuân, thì hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Đức. Nhưng mà thực ra thì mình cũng chỉ mới chuyển tới Đức được tầm 7 tháng gần đây thôi, nên là cũng còn nhiều thứ phải học hỏi, và cũng mong là qua cái podcast lần này thì có thể là được giao lưu, gặp gỡ thêm nhiều các cô chú, anh chị, các bạn cũng đang sống ở Đức để mình làm quen.
Rồi thì một chút tiểu sử về Xuân ha. Thì Xuân là từng học bằng cử nhân ở bên Phần Lan, thì đây cũng là nơi mà mình và Xuân là gặp nhau cùng trường nhưng mà khác lớp đó. Đó, và sau đó thì là Xuân học tiếp một cái bằng master ở bên Hà Lan trong 3 năm. Khoảng hơn 6-7 tháng gần đây thì là Xuân lại chuyển qua một cái thành phố ở phía Nam Đức cho một cái công việc full time. Đấy, thì có thể thấy là Xuân cũng có một cái cuộc sống rất là international á, di chuyển nơi nơi ngoài đó, từ nơi này qua nơi khác. Mình có một cái sự thật thú vị này về Xuân nha em. Khi mà các bạn đi học á, thì các bạn sẽ luôn luôn gặp cái kiểu học sinh mà khi mà nhìn vào cái quyển quyển sổ nốt của họ thì như là một tác phẩm nghệ thuật luôn. Một tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì sao? Bởi vì không chỉ là cái bạn học sinh này ghi chú rất là đầy đủ, rất là chi tiết, mà nó lại còn rất là đẹp. Bạn ấy lại còn có một cái như gọi là cái hộp bút rất nhiều màu sắc, rất nhiều loại bút khác nhau, rất nhiều màu mực khác nhau đấy, để mà khi mà bạn ghi nốt. Cho nên là mỗi lần mà mình nhìn vào quyển sổ đấy là mình chỉ biết wow thôi. Ừ, tại vì sao? Tại vì mình rất muốn trở thành một con người như thế. Đấy là cái thứ mà
Cảm
mình cảm
ơn
giác
anh
như
Đức.
là đấy, thì cái kiểu chi tiết đó là các bạn có thể hình dung được về Xuân rồi ha. Có một cái đợt mà Xuân đăng lên trên Facebook, trên Instagram Xuân, một cái phương pháp thực hành. Xuân có chia sẻ với mình là Xuân đã thực hành cái phương pháp này 6 năm rồi nhỉ, từ năm 2016. Đấy, thì mình đã rất là ngạc nhiên, rất là ấn tượng luôn. Thì cái video mà Xuân chia sẻ đấy là mình sẽ share ở trong phần video description, thì các bạn nhớ là vào xem ha. Mình cũng sẽ chia sẻ luôn cái link đến Instagram cũng như là blog và YouTube của Xuân.
Cảm ơn anh Đức rất là nhiều, cũng cho em cơ hội để tham gia Marketing Insider để mà chia sẻ về cái phương pháp Bullet Journal. Mình phải disclaimer một cái là dĩ nhiên là em cũng không phải là chuyên gia về productivity hay là time management để gọi là có thể chỉ dẫn tất cả mọi người về cái bullet journal. Thì đúng như anh Đức có nói là tại vì em đã thực hành cũng được 6 năm nay rồi, và cũng vinh dự là năm ngoái thì có được nhóm của anh Ryder Carroll, là anh tác giả của bullet journal luôn, mời làm Bullet Journal Ambassador. Thông qua cái cơ hội đó thì cũng đã được training, đã được học cái khóa học về Bullet Journal cùng với anh Ryder Carroll. Nó cũng là một cái cơ hội để mình thực sự hiểu thêm về cái phương pháp Bullet Journal mà mình đã thực hiện rất là nhiều năm á. Nhưng mà lúc nào nó cũng có cái sự thú vị ở trong đó để mình học thêm, và qua cái quá trình mình rèn luyện thì mình có nhiều cái gọi là cải tiến rồi chỉnh sửa cho nó phù hợp với cái cách làm việc của mình. Dĩ nhiên nó là một cái phương pháp chung, nhưng khi mà mọi người sử dụng nó thì có rất là nhiều cách để mình cải biến để nó phù hợp với tính cách, cái con người của mình. Cũng giống như là anh Đức nói là sổ thì nhìn làm rất là đẹp, rất là trang trí này nọ kia vậy đó. Ngay cả cái phần đó thì khi mà mọi người vào cái cộng đồng Bullet Journal, mọi người cũng có thể thấy là vô hình vạn trạng, rất là nhiều bạn làm rất là đẹp, theo phong cách nghệ thuật cũng có. theo phong cách sketch note cũng có, vẽ nhiều cũng có mà vẽ ít cũng có, đại khái là vậy đi. Cũng là một cái disclaimer thứ hai, đó là khi mà mình sử dụng cái phương pháp bullet journal này thì không có đúng và sai. Mọi người sử dụng nó theo cái phương pháp truyền thống, và sau đó là qua quá trình mình sử dụng, mình cảm thấy cái gì phù hợp với bản thân thì mình tiếp tục cải tiến. Cái gì không phù hợp thì mình sẽ thay đổi, hoặc là thậm chí là mình không dùng đến nữa. Nó hoàn toàn là theo cái sự sáng tạo cũng như là cái sự hiểu bản thân của mình, cái mình muốn đạt được sau khi mà mình sử dụng cái phương pháp này là gì. Có nhiều lý do đi để mình chọn cái phương pháp bullet journal này. Có thể là có nhiều bạn sẽ đồng cảm nghĩ với em trong cái chuyện này, đó là mình là một người rất là thích sổ, là nếu mà đi nhà sách là lúc nào cũng sẽ bay đến cái hàng sổ để xem là thị trường hiện nay đang có bán sổ gì, bìa màu gì, giấy như thế nào đó, rồi xong mình sẽ lượm về một cuốn, và nói chung là từ nhỏ luôn á, và mình có một cái bộ sưu tập sổ là mấy chục cuốn. Thì có lúc thì mình viết nhật ký, có lúc thì mình dùng làm nghệ thuật, có lúc thì mình chỉ dùng để ví dụ như dán những cái hình ảnh mình cắt ra từ sách báo mà mình yêu thích, về một cái bộ phim mình yêu thích, hay là một cái album nhạc mình yêu thích, vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ mình có một cái hệ thống để mình có thể sử dụng cái sổ tay của mình, nó phục vụ cho cái công việc, để mình vừa có thể gọi là năng suất hơn mà cũng vừa có thể là viết những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng của mình ra một cái quyển mà có thể làm được nhiều thứ ở trong đó. Thì đó là một lý do mà mình vẫn luôn tìm kiếm, và cho đến năm 2016 thì như là anh Đức kể đó, là mình bắt gặp được cái phương pháp bullet journal này qua một cái bài viết trên Reddit, và thế là bắt đầu mình tìm hiểu và mình xem cái cách mà người ta sử dụng qua những cái trang mạng xã hội, tự học thêm qua YouTube, rồi đọc blog của những cái bạn mà đã làm trước để xem là họ thực hành như thế nào. Kể từ đó là mình theo phương pháp này luôn, và mình cảm thấy là nó rất là phù hợp với bản thân. Thì cái định nghĩa của cái phương pháp này là nó là cái phương pháp để mình rèn luyện mindfulness, tạm dịch là sống có chủ đích, nhưng mà trá hình như một hệ thống quản lý thời gian và tăng hiệu suất. Lúc đầu thì mình nghĩ là mình cũng như là rất là nhiều bạn đến với bullet journal chắc là chỉ dừng ở cái mức là mình muốn tìm một phương pháp để mình có thể ghi chú các cái đầu việc, những cái suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc, vân vân. Nó một phần là vừa để lên kế hoạch công việc, một phần là vừa để nhật ký. Nhưng mà càng lúc càng vào sâu hơn á, thì mình mới hiểu là phương pháp này, cái bề mặt của nó đúng là trá hình là một phương pháp để tăng hiệu suất và quản lý thời gian, nhưng mà cái gốc rễ, cái đi sâu vào bên trong hơn chính là cái sự rèn luyện về sự sống có chủ đích, sống có mục tiêu dài hạn, và tất cả những thứ mà mình lên kế hoạch, mình muốn làm được nhiều việc hơn, mình muốn trở nên hiệu suất hơn. Đến cuối ngày, cái điều quan trọng nhất chính là mình làm những cái việc đó vì một cái mục đích gì. Mình làm, mình có chủ đích, có suy nghĩ trước cho những cái việc đó hay không, hay là cái gì ập đến trong đời mình cũng làm hết, người ta kêu mình làm gì mình cũng làm hết, vân vân. Lúc đầu khi mà mình đến, mình cũng chưa hiểu hết là tại sao lại là rèn luyện mindfulness. Và ngay cả thậm chí cái từ mindfulness, mình nghĩ là bây giờ mọi người có thể là đã nghe nhiều hơn trong những năm gần đây á, và cũng muốn tìm cách để rèn luyện, thì mình nghĩ là cái phương pháp này bây giờ nó lại càng đúng hơn về cái phần đó.
Sau khi nghe Xuân chia sẻ thì là có hai cái keyword mà anh sẽ giữ lại trong cái phần định nghĩa về cái phương pháp bullet journal này. Thứ nhất là productivity và thứ hai là mindfulness. Thì như Xuân nói thì cái hình thức của nó thì nó giống như là một cái phương pháp để giúp cải thiện năng suất và quản lý thời gian tốt hơn. Nhưng mà về gốc rễ, về bản chất của nó thì thật ra là nó giúp chúng ta là sống mindful hơn. Từ mindful này thì cách hiểu của anh hay là cách dịch của thầy Thích Nhất Hạnh á, tức là sống chánh niệm, tức là mình mindful mà mình present á. Thực sự là mình làm một cái gì là mình có cái mục tiêu, cái mục đích, có những cái thứ suy nghĩ rõ ràng á, có cái intention của mình ở trong đấy. Và mình hiểu là mình đang làm gì, vì sao mình lại làm cái này.
Ví dụ như có một cái công cụ trong cái phương pháp bullet journal này, nó gọi là migration filter, tạm dịch gọi là phễu dịch chuyển. Tức là khi mà mình có một cái danh sách đầu việc 100 việc cần phải làm đi, thì làm sao để mình sắp xếp và quản lý cái số lượng công việc này, cái gì cần làm, cái gì mình không cần phải làm, cái gì làm trước làm sau, thứ tự ưu tiên vân vân. Thì khi mà mọi người muốn làm một cái công việc gì đấy thì mình sẽ lọc cái công việc đó qua ba cái lớp của cái chiếc phễu này. Cái lớp thứ nhất á, nó là cái câu hỏi đầu tiên là is it vital, là cái việc này có thực sự cần thiết và quan trọng hay không. Ví dụ như là mình cần phải thanh toán tiền thuê nhà tháng thì nó rất là cần thiết và rất là quan trọng, mình không thể không thanh toán tiền nhà cho chủ nhà được, đúng không? Thì đó, mình đã lọc qua được cái lớp thứ nhất. Nếu như câu trả lời qua cái lớp này là không thì mình sẽ tiếp tục lọc cái lớp thứ hai, là cái câu hỏi does it matter, nó có ý nghĩa với mình hay không, nó phù hợp với mình hơn, nó thú vị với mình. Chẳng hạn như là mình muốn đọc thêm về một cái chủ đề gì đấy, như là chủ đề bullet journal, thì nếu như mà là một người mà thích về chủ đề này thì ví dụ như mình thì mình sẽ cho nó là it matters to me. Nhưng mà ví dụ một bạn khác không không thích về phương pháp bullet journal mà họ thích những phương pháp khác thì có thể họ sẽ trả lời là không. Thì nếu như câu trả lời của cái lớp thứ hai này vẫn là không thì mình sẽ lọc qua cái lớp cuối cùng, đó là any consequences, là có hậu quả như hay không. Tức là ok, việc này không quan trọng, mình cũng không thích làm, nhưng mà mình không làm là sẽ có hậu quả đấy. Thế là mình lấy ví dụ như là mình không không thích làm việc nhà, cái việc nhà đó đối với mình nó cũng không quan trọng bằng giống như mình phải làm một cái công việc này cho công ty hay là cho trường học. Nhưng mà mình không làm là có hậu quả liền, là tại vì có thể bạn cùng nhà của mình với mình sẽ xích mích tị nạnh nhau là sao bạn không làm, tôi đã rửa chén thì bạn phải giặt đồ, thì chắc chắn sẽ có consequences ở đó. Thì mình sẽ ok, mình sẽ làm việc đấy. Mà nếu câu trả lời vẫn là không, tức là đã qua ba lớp mà vẫn là không hết, thì tức là đây chỉ là một cái việc tạm dịch là sự phân tâm á, là mình sẽ biết là mình chọn lọc nó và mình không dùng, mình không làm nó trong cái danh sách làm việc của mình. Có thể là mình dùng phương pháp delegate, là nhờ một người khác làm cho mình. Nếu như mình không có thời gian hoặc là mình cảm thấy là cái việc đó người ta có thể làm tốt hơn thì mình nhờ họ làm, mình không cần phải tất cả cái gì mình cũng ôm đồm và đưa vào cái danh sách làm việc của mình. Thì đó là một cái ví dụ của cái việc là trước khi mình lên kế hoạch á, một chút là gọi là có chủ đích ở trong đó.
Tại vì đúng thật là cuộc sống của chúng ta bây giờ là cảm giác như quá là bận rộn, đặc biệt là đi làm full time đi, hẳn là rất là căng thẳng,
Dạ
không chỉ
đúng.
là 9 to 5 mà nhiều khi lại còn 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 hơn thế nữa. Bên cạnh công việc thì chúng ta còn có cả cuộc sống, rồi còn có cả những cái dự án riêng, có những cái hobby, những cái thứ mình rất là muốn làm. Bản thân mình cũng đã từng trải qua những cái lúc như thế và cảm giác như có quá nhiều việc mà mình chỉ có một đầu, hai tay, hai chân thôi, làm sao mà làm được như thế, chỉ có 24 giờ một ngày. Đấy mà sao có những cái người mà người ta làm được rất là nhiều thứ mà lúc nào người ta cũng trẻ khỏe, người ta có thời gian đi chơi. Đó thì lúc đấy mình rất là băn khoăn. Đấy, nhưng mà sau này rồi thì mình nhận ra là như Xuân cũng vừa nói thì là do là mình chưa xếp loại được những cái task này. Có 100 việc nhưng mà mình lại đang cảm giác như là những cái việc nào nó đang ngang hàng nhau. Nhiều khi là mình lại ưu tiên những cái việc nó cảm giác như cần kíp lắm nhưng mà thật ra nó lại không quan trọng. Đấy, và chính nó lại tạo ra những cái áp lực vô hình đè lên mình mà ôi mình quá nhiều việc mình cần phải làm và mình không làm được, nhiều khi là đêm mình mất ngủ bởi những cái việc cảm giác quan trọng nhưng mà thật ra thì nó lại không hề quan trọng. Thì anh thấy là ba cái lớp filter mà Xuân vừa mới chia sẻ cũng là một cái cách khá là đơn giản để mà giúp các bạn see through á, nhìn và thấy là ok, khi mà cảm giác có quá nhiều việc thì bây giờ hãy cố gắng là dành một chút thời gian để mình ngồi, thực sự mình ngồi nghĩ đi, mình phân loại và mình đánh giá được những cái việc thì cái việc nào là quan trọng nhất, rồi quan trọng nhì và quan trọng ba hoặc là không quá quan trọng.
Theo như em nhớ là một trong 7 thói quen của những người làm việc hiệu quả đấy, thì trong cái sách đấy thì có cái thói quen thứ ba, đó là ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Thì em thấy cái phần đó khi mà tác giả giải thích trong quyển sách đó thì thấy khá là gần với lại cái migration filter, cái phễu dịch chuyển, cũng như là những cái công cụ khác trong phương pháp bullet journal. Nó giúp mình đi sâu hơn một chút ngoài cái bề mặt á. Ok, tôi có một danh sách làm việc, tôi phải làm gì đây và làm vào lúc nào, cần dành bao nhiêu thời gian để làm nó. Thì trước khi mình vào cái câu hỏi đó thì mình nên lùi lại một bước trước, mình đi lùi lại một bước để suy nghĩ một chút là tại sao mình lại làm những việc này, những cái việc này nó có đến một cái tận cùng á, là nó có hòa hợp với những cái mục tiêu lâu dài của mình hay không, nó có đóng góp một cái gì đó cho cái mục tiêu dài hạn của mình hay không.
Và đó chính là cái mindfulness đúng không? Chính là cái mindfulness đấy. Thì anh nghĩ là đây cũng là chủ đề mà như em đã nói rồi. Và anh ai cũng thấy luôn là ngày càng nhiều người quan tâm. Đấy. Xã hội càng đảo điên, càng fast moving thì con người ta lại càng muốn bình tâm, muốn mindful, muốn peaceful.
Dạ đúng. Và có thể là mình tiếp cận với quá nhiều thông tin từ mạng xã hội rồi từ network của mình đó, nên là mình sẽ bị rất là nhiễu. Nên là nhiều khi là mình cứ nghĩ là ok, mình phải làm hết tất cả những cái việc này bởi vì tất cả những người kia cũng làm những việc này. Một cái chính để trước khi mình thực sự trở nên gọi là hiệu suất và quản lý tốt được thời gian đó, là mình phải chọn lọc trước cái đã, rồi xong những gì mà còn sót lại sau khi mà đã lọc qua cái phễu đấy thì bắt đầu mình sẽ sắp xếp chia cái đầu việc theo cái quỹ thời gian hạn hẹp mà mình có, thì khi đó mình sẽ hiệu suất hơn. Tại vì hiệu suất nó không chỉ theo cái hiểu của em, nó không chỉ là mình làm thật là nhanh và thật là nhiều việc. Giống như là mình làm được 100 việc thì mình sẽ gọi mình là người hiệu suất, còn bạn mình chỉ làm được 50 việc thì nó không hiệu suất bằng. Nhưng mà thực ra 50 việc mà bạn đó làm á, cuối cùng lại đưa ra một cái output, một cái kết quả mà nó thực sự là có sức ảnh hưởng hoặc nó có giá trị. Còn 100 việc mình làm á, là mình chỉ làm những cái việc linh tinh hoặc là mình làm cho người khác. Mình làm những cái việc nó không có chủ đích, nó không phù hợp với cái việc mình cần làm.
Tức là mình cũng sẽ cần phải cố gắng là mình dành thời gian để mình hiểu bản thân hơn một chút. Mình là ai rồi, cái mục đích của mình là gì, có thể là mục đích trong công việc hay mục đích trong cuộc sống. Và sau đó là mình sẽ có thể là soi chiếu hơn những cái việc mình làm á. Cái này khá là quan trọng. Bởi vì sao? Vì thế giới mà chúng ta đang sống là có quá nhiều là cái sự sao nhãng, khiến chúng ta mất là tập trung. Khi mà mình chưa có những cái nền tảng hay là những cái tư tưởng rõ ràng về bản thân mình, hay là cứ cho như là cái purpose của mình đi, sẽ như kiểu bị trôi nổi á, bị dòng đời cuốn trôi á.
Đúng rồi, đúng.
Khá là nhiều bạn trẻ Việt Nam mà có thể là những cái khán giả đang nghe podcast này mà họ cũng chưa biết đến cái phương pháp này, hoặc là chưa, thậm chí là chưa nghĩ tới á. Vì thường con người ta khi mà tìm kiếm từ khóa productivity, đúng không, thì mình sẽ hay nghĩ là ôi làm nào để tôi làm được thật là nhiều việc, làm thật là nhanh. Nhưng mà có thể là chưa dành quá nhiều thời gian để nghĩ xem là cái việc đó là có thực sự quan trọng với mình không, và nó sẽ đóng góp như thế nào đến cái chất lượng cuộc sống của mình đấy, dạ, trong ngắn hạn và đặc biệt là trong dài hạn.
Cái này thì đúng là quan trọng, mà nó cũng nói dễ làm khó thì đúng là đó, mình phải thực sự là rèn luyện đó thành một thói quen, dần dà mình sẽ nhận ra được cái việc nào nó phù hợp với mình và mình có thể nói no vào thời điểm đúng thời điểm đó, và mình chỉ làm những việc mà thực sự giống như anh Đức nói đó, là quality of life.
Đấy, say no rất là quan trọng đấy, để mà chúng ta có thể là sắp xếp thời gian và gọi là tập trung vào cái mục tiêu của riêng mình, của chính mình. Đấy. Nói vậy thôi nhưng mà cũng chắc mình cũng phải nhắc lại nhà mình và Xuân mà cũng là những cái người mà đang kiểu đang thực hành á. Tức là cũng có thể là có một, như Xuân là cũng đã có một vài năm kinh nghiệm, nhưng mà về cơ bản thì chúng mình cũng đang là những cái người đang trong cái hành trình thôi, work in progress. Đó, cho nên là những cái gì mình và Xuân chia sẻ thì hoàn toàn là những cái kinh nghiệm, những cái quan điểm cá nhân của riêng chúng mình thôi. Thì hy vọng là các bạn nghe thì các bạn có thể tự thắt lọc và tự rút ra những cái bài học để áp dụng cho cái tình huống của riêng mình. Thì bây giờ chắc là anh sẽ hỏi sâu hơn Xuân, tức là cái phương pháp này cụ thể nó là như thế nào và mình thực hiện nó như thế nào.
Thì đúng là nãy giờ mình có thể là mình nói cái phần nó hơi trừu tượng, bây giờ mình sẽ vô cái phần nó cụ thể hơn một chút. Cách mình sử dụng phương pháp này thì thời gian cũng có hạn nha, nên là em sẽ cố gắng là tóm tắt giản lược những cái mà phần chính và những cái cơ bản của cái phương pháp này. Tại vì như lúc đầu khi vào podcast em có nói là tùy vào cái người sử dụng á, thì mình sẽ cải tiến, mình sẽ xào nấu và thay đổi, thêm thắt, hoặc là thậm chí là lược bỏ bớt. Thì ở đây mình chỉ nói cái phần cơ bản và cái gọi là original của phương pháp. Cái phương pháp này là mình thực hiện với một cái quyển sổ tay đơn giản thôi, cũng không cần cầu kỳ. Trong cái sổ này thì khi mình bắt đầu á, có 3 phần chính trong cái quyển sổ. Mình sẽ có một future log gọi là nhật ký năm, monthly log gọi là nhật ký tháng, và daily log là nhật ký ngày. Cái phần dịch là mình tự mình dịch theo cái ý hiểu nha. Cái phần future log á, là cái chỗ mà mọi người sẽ, khi mà vào thời điểm cuối năm thì mọi người sẽ lên một cái kế hoạch cho cả một năm sau, bằng cách là trong cái phần này mình sẽ có thể dùng từ 2 cho đến 3 trang giấy đôi để mình ghi ra lịch của 12 tháng sắp tới trong năm, những cái sự kiện, những cái lịch hẹn cũng như những cái việc mà mình trong thời điểm hiện tại muốn mình trong thời điểm tương lai sẽ làm, mà mình biết là mình sẽ làm. Để mình lấy một cái ví dụ nó dễ tưởng tượng hơn, ví dụ như mọi người nghĩ là bây giờ mình đang vào thời điểm tháng 1 năm 2023 hoặc là tháng 12 năm 2022 đi, để mà mình lên kế hoạch cho năm 2023, thì mình có một cái kế hoạch là tháng 9 2023 mình sẽ về Việt Nam, thì mình sẽ đề vào cái phần tháng 9 của cái nhật ký năm là về Việt Nam, nếu mà có một cái ngày cụ thể thì càng tốt, để mình block luôn cái ngày đấy là mình sẽ làm cái việc đấy. Còn nếu không chưa có ngày cụ thể thì mình biết là mục tiêu là tháng 9 mình sẽ có kế hoạch về Việt Nam. Từ cái việc mình sẽ làm đó, mình lên kế hoạch ngược lại là ví dụ như tháng 6 mình sẽ phải xin nghỉ phép và mua vé máy bay. Thì tất cả những việc này là mình hình dung trong đầu mình vào tháng 12 của năm 2022, và mình chỉ mới lên một cái kế hoạch nháp cho 6 đến 9 tháng sau của năm 2023, thì mình sẽ đề nó vào mục này, gọi là mục nhật ký năm hay là future log. Sau đó thì những cái việc mà mình sẽ làm và những cái kế hoạch mà mình biết sẽ xảy ra, mình sẽ chuyển tiếp nó vào monthly log. Thì cái monthly log này là cái chỗ mà khi mà cái tháng đó bắt đầu nó đến rồi thì mình tra lại những cái việc mà mình đã ghi chú ở future log để mình chuyển tiếp nó vào cái monthly log. Thì thường là mình sẽ sử dụng khoảng một trang giấy đôi á. Một mặt thì mình sẽ ghi cái phần những cái việc cần làm, như là mình vừa mới nói á, là những cái việc như hồi nãy mình nói là tháng 6 đi, ví dụ bây giờ là tháng 6 mình phải lên kế hoạch cho tháng 6, thì khi mình mở lại cái trang future log, cái phần của tháng 6 mình có yêu cầu là mình cần phải xin nghỉ phép và mua vé máy bay, thì mình phải làm từ tháng 6 để tháng 9 mình có thể về Việt Nam. Thì tháng 6 mình sẽ cần phải làm hai việc đó, thì mình sẽ đề nó vào phần monthly log. Như vậy thì mọi người có thể thấy là có thể là tháng 12 của năm 2022 mình chẳng nhớ, mình chỉ nghĩ là mình tháng 6 mình sẽ làm cái việc này thôi, nhưng mà sau đó mình quên đi. Mình đã lên kế hoạch vào lúc đấy nhưng mà nó vẫn còn rất là xa. Nhưng mà nhờ cái trang Future Log và khi mình chuyển tiếp từ trang đó vào trang Monthly Log của tháng 6 thì mình được gợi nhớ lại là mình cần phải làm những việc này. Và việc này là mình đã lên kế hoạch từ 6 tháng trước là mình phải làm vào tháng 6 năm nay. Đó là một phần của cái phần monthly log. Và mọi người lưu ý là một cái tip là như mình hồi nãy có chia sẻ về cái phễu dịch chuyển á, thì những cái việc mà mình dịch chuyển vào những cái tháng tiếp theo, những cái tuần, những cái ngày tiếp theo, thì mọi người luôn cố gắng thực hiện cái bước phễu dịch chuyển này để mình đánh giá lại một lần nữa. Có thể nhiều khi 6 tháng trước mình nghĩ là mình sẽ làm cái gì đấy, nhưng mà 6 tháng sau nó không còn quan trọng, nó không liên quan nữa, nó không còn ý nghĩa nữa, thì mình phải mindful một chút ở chỗ đó và mình bỏ nó luôn, đừng đưa nó vào để mà càng làm cho cái danh sách làm việc của mình nó trở nên rối. Như hồi nãy mình nói là cái phần monthly đó là mình có một trang là những việc cần làm đúng không, thì cái trang còn lại mình sẽ làm gì, cái trang đó là mình sẽ ghi lại cái ngày trong cái tháng đó theo chiều dọc trải dài xuống một trang, tức là mỗi một ngày như vậy là mình có một dòng. Và theo cái phương pháp bullet journal á, thì mình sẽ được hướng dẫn là mình sẽ ghi tổng kết của một ngày vào một cái dòng đó, giống như là mình chốt nó lại làm ngắn gọn một câu, ví dụ cũng có thể là một cái điều mình cảm thấy biết ơn về cái ngày hôm đó, một cái điều hay ho đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng mà cái từ keyword ở đây là sau khi những cái sự kiện đó nó đã xảy ra, để mình có một cái nhìn tổng quan lại về ngày hôm đó. Thì về sau mình thực hiện một vài lần á, lúc đầu mình cũng chưa hiểu tại sao cái anh Ryder Carroll anh lại dạy mình như thế. Mình nghĩ là mình nên plan trước khi nó xảy ra chứ tại sao lại sau khi nó đã xảy ra. Nhưng mà sau một vài lần thực hiện á, thì mình hiểu là khi mình ghi lại như vậy xong rồi đến cuối tháng á, tự nhiên mình có một cái trang 30 ngày mình đọc lại từ trên xuống dưới và mình có một cái flashback về cả một cái tháng đó.
Nghe hay ghê ha.
Mà thực ra là mỗi ngày mình ghi một dòng á, thực ra nó chỉ tốn mình có 2 phút thôi. Thường là em sẽ ghi trước khi đi ngủ á, 2 phút một dòng xong. Nhưng mà đến khi đến cuối tháng tự nhiên mình lại có một cái bộ sưu tập cả tháng đó, giống như một cái quyển nhật ký mini, mà thay vì mỗi ngày mình sẽ viết một đống trang. Dĩ nhiên là nếu mình thích thì mình vẫn có thể viết, còn nếu mà bạn nào bận quá chỉ có 2 phút một ngày thì mình cũng viết được một cái tổng kết như vậy về cái ngày hôm đó, thì đến cuối tháng mình có một bộ sưu tập thì mình cảm thấy là rất là hay và mình hiểu là tại sao anh ấy lại dạy mình như thế. Đến đây có thể chắc mọi người sẽ hơi rối á, thì nếu mà rối thì mọi người có thể vào xem blog thì mình giải thích kỹ hơn một chút và có hình ảnh luôn. Và đến một cuối cùng á, cái phần quan trọng nhất của quyển Bullet Journal là cái phần daily log, là nhật ký ngày. Thì có thể là cái future log á, là mình chỉ lên kế hoạch một năm một lần, hoặc là monthly log là mỗi tháng một lần, nhưng mà cái chỗ daily log là cái chỗ mà ngày nào mình cũng sẽ vào, thậm chí là vào nhiều lần một ngày. Thì cái mục này như là cái tên gọi của nó là mình sẽ lên kế hoạch ngày ở trong cái phần này. Thường là vào đầu ngày mình sẽ mở sổ ra và ghi những cái việc mình sẽ cần làm trong ngày hôm đó. Thì những cái việc mình cần làm thường là mình lấy từ cái chỗ monthly log á, là cái trang trước đó mình đã ghi là tháng này mình phải làm gì, và mình việc nào mà mình thấy là hôm nay mình sẽ làm thì mình sẽ chuyển tiếp nó vào ngày hôm nay. Và một lần nữa là thực hiện cái phễu dịch chuyển, khi mình dịch chuyển cái đầu việc đó vào một cái ngày nào đó. Cũng có thể là cái việc đó nó đột xuất xảy ra trong ngày thì mình cũng có thể ghi vào cái trang daily log luôn. Nhưng mà cái hay mà em thấy ở cái phương pháp bullet journal cho cái mục daily log á, là ngoài việc mình lên kế hoạch ngày, mình còn có thể là ghi chú lại những cái sự kiện cũng như những cái cảm nghĩ, thậm chí là những cái ý tưởng lóe lên trong cái ngày hôm đó, mình sẽ ghi vào trong cái trang daily log luôn. Tại vì hồi trước là em hay bị là khi mình có một cái gì đó là cứ xé một tờ post-it note, xong rồi ghi nháp lên, rồi xong hồi nữa quăng mất cái tờ post-it note đấy. Nhưng mà nhờ vào cái phương pháp bullet journal, mình không phải chia ra là trang này bạn chỉ được viết lịch làm việc, rồi bạn muốn viết những ý tưởng hay là nhật ký là bạn phải đi vào một quyển sổ khác hay là vào một trang khác. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó tích hợp ở cùng một cái trang, một cái phần này luôn, để mà phân biệt là cái nào là việc cần làm, cái nào là ý tưởng, cái nào là ghi chú. Phương pháp bullet journal nó có cho mình là 3 ký hiệu để mình đánh dấu. Thì việc mình cần làm là một dấu bullet point. Đó là lý do mà tại sao phương pháp bullet journal có tên là bullet journal nha. Đó là cái dấu chấm, đó là việc cần làm. Những cái ghi chú, ví dụ như anh Đức tự nhiên không biết là lúc nào, từ lúc nào mà anh Đức có ý tưởng là ví dụ như mời Xuân để nói về phương pháp bullet journal. Nhưng mà ví dụ như một ngày mùa đông năm 2022 tự nhiên anh Đức có ý tưởng đấy và không biết ghi vào đâu, thì đây chính là lúc mà anh Đức sẽ dùng cái gạch đầu dòng ghi vào trong cái quyển sổ tay của mình là một tập podcast về chủ đề này. Và sau đó thì có thể là anh Đức sẽ lên một cái kế hoạch cụ thể hơn, ví dụ như mời ai, mời vào lúc nào, nội dung gì. Thì đó là một cái phần sau, nhưng mà có thể cái ngày hôm đó cái ý tưởng nó khi nó lóe lên thì mình chỉ muốn ghi chú nó lại thôi. Và từ từ mình sẽ lên kế hoạch kỹ hơn. Và cái ký hiệu cuối cùng là một cái vòng tròn, là dùng để mình ghi là một cái sự kiện xảy ra trong ngày hôm đó. Thì mình có thể ghi một vài dòng, hoặc là thậm chí một cái phrase, là một cái cụm từ thôi, chứ cũng không cần phải giải thích nhiều nếu như bạn nào quá bận á. Tại vì mình biết là mình công việc mình cứ phải là liên tục, mình không có thời gian để tự nhiên ngồi đó 15 phút để mà ôi mình cảm thấy stress quá. Có thể nhiều khi mình chỉ cần ghi một dòng là hôm nay tôi cảm thấy quá stress, rồi chấm than. Và nó giống như là một cái ghi chú lại là cái ngày hôm đó thật đã có chuyện gì xảy ra mà mình lại ghi một cái dòng là mình lại bị stress như vậy. Thì có thể là đến cuối tuần mình dò lại, mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Mình có thể là đã lên một cái kế hoạch là quá nhiều việc, mình không có cái sự phân chia thời gian hợp lý, hoặc là mình đã hơi bị gọi là tham vọng trong cái ngày hôm đó là làm quá nhiều. Lấy ví dụ như thế thì cái ghi chú trong cái ngày hôm đó nó chỉ giúp mình là ngay lập tức là thải ra hết những cái suy nghĩ trong đầu. Và sau đó khi mà mình xem xét lại, đây cũng là một cái ví dụ của cái việc mà be mindful trong cái phương pháp này á, đó là mình luôn có cái xem lại để tự hỏi là ủa tại sao lại như thế. Rồi nếu mà nó là một ý tưởng thì mình cũng có thể suy nghĩ lại là ôi ý tưởng này tại thời điểm đó nghe hay á, nhưng mà sau đó một tuần thì mình cảm thấy không phù hợp nữa. Ví dụ như anh Đức thấy là ý tưởng bullet journal không liên quan đến marketing thì có thể là suy nghĩ lại về ý tưởng này, nhưng mà mình có một cái ghi chú để mình không mất đi cái ý tưởng đó. Thì đó là cái cách mình sử dụng cái daily log. Và thường là nếu bạn nào có thời gian thì cuối ngày mình có thể làm một cái tổng kết cái ngày hôm đó, những việc nào mình đã làm xong thì mình đánh dấu chéo, nếu như việc nào chưa xong thì mình có thể dịch chuyển nó vào ngày tiếp theo, nó lại là một cái phần dịch chuyển nữa. Thì sơ sơ cơ bản cái phương pháp này nó có 3 phần là chính là như vậy. Thì dĩ nhiên là qua nhiều năm mình rèn luyện á, thì em cũng tự chế biến thêm những cái này cái nọ. Và ngoài ra là trong cái khóa học về Bullet Journal á, thì cái anh tác giả anh cũng dạy mình thêm những cái công cụ khác. Mình lấy một ví dụ như là collection đi, thì bạn nào có thời gian và hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm, thì mình có thể thêm thắt và mình xây dựng từ trên cái nền móng của phương pháp Bullet Journal.
Ừ, rất là hay. Để chắc là nói tóm gọn lại thì là sẽ có 3 cấp là theo theo năm này, rồi theo tháng và theo theo ngày, đúng không? Thì anh thấy là có một cái khá là hay của cái phương pháp này là mọi người hay nghĩ là mình cần plan á, mình plan là mình plan cho tương lai. Đấy, nhưng mà nhiều khi là mình quên mất là thật ra là cũng rất là quan trọng là mình cần phải look back nữa, mình cần reflect. Đấy, thì
Đồng ý.
cái bullet journal này thì nó giúp mình, theo như anh em giải thích đó, là nó giúp mình đạt được cả hai, tức là mình plan trước nhưng mà mình lại cũng có những cái room để mà mình reflect lại theo từng ngày này, từng tuần, từng tháng, rồi từng năm. À, mình có những cái phương pháp mình thực hành như vậy, và đến một lúc nào đó thì ví dụ cuối tuần, cuối tháng mình xem lại thì mình lại có một cái thời gian để mình đánh giá lại những cái việc mình đã làm rồi. Rồi kiểu như là cũng cho tự sắp xếp lại là ok, là cái việc này đến thời điểm này thì nó còn quan trọng không. Đấy, tức là mình lại có thêm một cái bước nữa, chứ cũng không hẳn là mình lên plan rồi sau đó là mình cứ cứng nhắc, mình cứ làm theo y như vậy.
Em nghĩ là nó cũng là một cái lợi điểm, đã là mình sử dụng một quyển sổ tay và mình có tất cả những cái phần này tích hợp trong cái quyển đó. Tại vì hồi trước á, thì em cũng hay mua mấy cái quyển tập giống như là notes mà mình cứ xé ra và hết một ngày thì mình xé một trang đó và bỏ đi á. Và như vậy thì đúng là qua một ngày những cái việc mình đã làm trên cái trang đó nó cũng vô
Xong
nghĩa
đúng không?
rồi, xong dạ xé bỏ, nhưng mà sau đó rồi thì không có gì để lưu lại là mình đã làm những gì trong ngày hôm đấy. Rồi có thể là giống như hồi nãy anh Đức tả là có những cái hình vẽ, những cái trang trí đi, ví dụ như ngày hôm đó mình cảm thấy vui đời, mình vẽ một cái, mình uống một cái ly nước rất là ngon ở Starbucks chẳng hạn, mà mình vẽ cái món nước đó và mình ghi cái tên của món nước đó lại, để sau này ví dụ như lần sau mình đi mình muốn mua lại cái món nước đó. Không biết là mọi người có bị cái trường hợp này không, chứ em là cứ hay là quên mất là cái món trước đó mình đã từng order và mình rất là thích nhưng mà
Ừ, anh cũng
không
bị lúc đấy ăn ngon có ngon thì khen ngon thôi, nhưng mà sau đó mình không nhớ cái món đấy.
đấy, thì nên là nhiều khi là mình cứ ghi chú lại một cái hình dễ thương đi, một cái ly nước, vẽ xấu vẽ đẹp gì cũng được, nhưng mà mình nó ra mình có cái ly nước rồi mình ghi chú lại một cái giả nhỏ nhỏ trong cái ngày hôm đó, thì nó cũng làm mình cảm thấy vui hơn á. Và khi mình lưu lại được thì bỗng một ngày nào đó mình cần tra cứu thì mình lật lại. Khi mà đã làm được nhiều năm á, thì mọi người sẽ có hẳn một cái library luôn. Cái này là từ của anh Ryder Carroll luôn, là có một cái thư viện, giống như là mọi người đi thư viện mà thấy một bộ sách có cùng cùng màu sắc, rồi nói chung là hình dáng màu sắc tất cả đều như nhau và đánh chỉ đánh số là 1 2 3 4 thôi, giống như là tập 1, tập 2, tập 3, tập 4. Thì đó,
Cái thư viện cuộc đời của mình nha,
thư viện cuộc
là
đời.
lúc mà mình có lúc mình xem lại mình sẽ có được cái timeline cuộc đời của mình nó đã diễn
Dạ
ra như thế
đúng.
nào.
Có một cái hay là anh Ryder thì anh cũng kêu là khi mà mình ghi chú lại như vậy á, và mình xem lại mà mình muốn ghi nhật ký một cái gì đó để mình dựa trên đó và mình reflect. Này là một cái ví dụ trong cái khóa học của ảnh luôn mà em thấy nó cũng hay. Tức là trong một cái daily log có rất là nhiều đầu việc, xong rồi có một cái sự kiện ảnh đánh dấu một vòng tròn, là ví dụ như ngày hôm đấy đồng nghiệp của mình bị sa thải, nhận tin bị lay off. Lúc đó mình, trời, cái ví dụ này nó kinh khủng quá, nhưng mà chắc là bây giờ nó nó là một cái chủ đề mà mọi người cũng đang nói nhiều trong thời điểm hiện tại. Thì khi mà ảnh ghi một cái sự kiện đấy thì nó có tác động đến ảnh, và ảnh ghi một cái ghi chú lại là ảnh có suy nghĩ về công việc của mình, giống như tự nhiên nó ném một cái hồi chuông cảnh tỉnh về việc mình đang làm. lấy ví dụ vậy, thì sau đó là mình có thể dựa trên đó để viết một một cái bài nhật ký, mình suy nghĩ nhiều hơn về cái việc đấy. Nhiều khi mình chẳng nghĩ nhiều về cái việc đấy, nhưng mà khi nó xảy ra rồi á thì tự nhiên mình muốn có 30 phút để chiêm nghiệm lại là đó, mình có thể là mình nên biết ơn hơn là mình đã có một công việc. Thời điểm này khó khăn mà mình vẫn có một công việc thì mình nên cảm thấy trân trọng, cũng là một cái hay. Tại vì nhiều khi cái cuộc sống mình quá nhanh á, và mình cứ để cho nó cuốn mình trôi đi thôi, và cái suy nghĩ nó thoáng qua rồi nó biến mất. Nhưng mà khi mình ghi chú lại như vậy thì khi mình có cái dịp để mình dở cái trang giấy đó ra, và nó khiến mình suy nghĩ lại một chút đó, để mình không bị cứ bị cuốn đi trong cái cuộc sống hàng ngày.
À, đúng thật là cái cuộc sống bây giờ là cái gì cũng digital, digital thì tự dưng cảm giác như nó mất đi cái touch of life á, một cái gì đó mà nó gần gũi, nó thân thương, hay là những cái quyển sổ á, những quyển sổ mà như em nói đó, có một lúc nào đó là nó mình build, thật ra là mình đang build á, khi mà mình dùng cái phương pháp này là mình đang xây dựng cái thư viện về cái cuộc đời của mình
Dạ
đó.
đúng.
Thì bây giờ anh sẽ có thêm một cái câu hỏi này nữa để mà thực hiện được nó, để mà biến nó thành một thói quen thì có thể lại là một câu chuyện khác á. Thì bây giờ là anh muốn là Xuân sẽ simplify nó, sẽ làm cho nó đơn giản hơn để cho những cái người mới bắt đầu đấy, người ta có thể thực hiện được luôn, làm được luôn, người ta kiểu không bị nản á. Đấy, thì có một cái những cái tip nào mà em muốn đưa cho người ta, hay là những cái khó khăn nào mà những cái người mới phải sẽ thường xuyên phải đối mặt khi mà áp dụng cái phương pháp này?
Một câu hỏi hay đấy. Áp dụng thực tiễn, thì em nghĩ là nếu mà đối với những bạn mới bắt đầu á thì đơn giản hóa thôi, chỉ cần một quyển sổ A5 hoặc thậm chí là B6 mình bỏ túi được, và một cây viết, không cần phải nhiều màu nhiều loại gì hết á. Đúng, một cây viết Muji á, thường là em hay dùng bút Muji. Nếu mà giấy tốt thì mình có thể lên bút mực, mình trở về thời tiểu học. Đấy rồi, đó là hai công cụ nha. Rồi nếu được thì mọi người nên có một cái góc làm việc, một cái bàn học, mà cái chỗ đó là cái chỗ mình sẽ ngồi xuống để ghi chú, mở cái quyển sổ của mình ra. Dĩ nhiên nếu mà mọi người gọi là on the go thì cái hoàn cảnh, cái không gian nó thay đổi, ok, nhưng mà nếu mình có một cái góc cố định khiến cho cái thói quen á nó sẽ được rèn luyện hơn. Tức là mình nhìn vào cái góc đó thì mình sẽ nhớ đến mở quyển sổ ra. Với người mới bắt đầu thì cứ thử cái đơn vị cơ bản, cái đơn vị nhỏ nhất của cái phương pháp này, đó là thử là một cái daily log trước. Những cái phần khác á, khi mà mình quen rồi mình sẽ mở rộng, mình giống như là mình gắn hoa lá cành vô. Còn trước hết là mình cứ làm thử cái thân trước đi. Thì tức là ví dụ như mỗi ngày vào đúng một cái khung giờ cố định, cũng giống như mình có một cái góc cố định về không gian thì mình cũng có một cái khung giờ cố định về thời gian, 7 8 giờ sáng gì đấy. Ăn sáng xong mình sẽ ngồi xuống và dành ra 10 phút. Mở đầu thì mình ghi thứ ngày tháng, rồi mình sẽ ghi lại những việc mà hôm đó mình cần làm. Thì mình khuyên là người mới bắt đầu thì mình nên chọn 3 việc mình cần phải làm ngày hôm đó thôi, đừng đừng quá tham vọng làm quá nhiều trong cái ngày hôm đấy. Với 3 việc đấy á, thì mọi người nên thử một bước tiếp theo. Cái này không phải là phương pháp bullet journal, nhưng mà là một cái cá nhân của mình á, là sau khi mình ra cái danh sách 3 việc cần làm thì mình nên lên thời gian cho nó luôn. Nếu mà mọi người dùng điện thoại thì có thể dùng app calendar, hoặc là dùng Google Calendar cũng được. Thì mình sẽ có time block cho từng cái việc mình đã ghi trên cái danh sách trong sổ tay của mình luôn. Còn nếu không có thì mọi người vẽ một cái đơn giản là một ngày 8 tiếng, từ 8 giờ cho đến 5 giờ, cứ chia ra cái khung giờ từ 8 đến 9, 9 đến 10, vẽ hẳn vào trong sổ tay, và mình chọn cái khung giờ nào để làm việc nào. Cái bước mình time block như vậy nó sẽ giúp mình đánh giá mức độ ưu tiên, việc nào mình nên làm trước, làm sau, và mỗi việc như vậy thì mình nên dành khoảng bao nhiêu thời gian. Thì mình nghĩ có thể là thời gian đầu mọi người có thể là không đánh giá chính xác được là mình mất bao nhiêu thời gian để làm một cái việc gì đấy, nhưng mà cứ thử rồi ghi lại. Nếu như mà một cái việc ví dụ như mình phải làm một cái bài assignment cho trường, mình nghĩ là mình chỉ mất 1 tiếng thôi, nhưng cuối cùng là khó quá, mình phải làm tới 2 tiếng đồng hồ, thì lần sau mình ghi chú lại là mình sẽ time block 2 tiếng. Tức là mình nên thư thả một chút chứ đừng có quá quá là chật đó. Khi mà quá là chật mình nghĩ là mình còn nhiều thời gian, thế là mình nhét thêm những cái việc khác vào, nhưng cuối cùng là mọi thứ nó không theo được cái khung giờ đó, là mình sẽ cảm thấy rất là stress và sẽ dễ bị nản. Thì mình có thử time block 3 cái đầu việc như vậy. Và trong ngày thì mọi người nếu mà có thêm việc gì đó đột xuất mà quan trọng mình cần phải làm thì mình có thể chèn vào, có những cái ghi chú, những cái ý tưởng, những cái cảm xúc, những cái sự kiện giống như hồi nãy mình giải thích là dùng ký hiệu á, thì mọi người cũng có thể tự do thêm vào, thậm chí là vẽ. Thay vì mình viết một câu về một cái việc gì đó thì mình vẽ một cái gì đó nhỏ nhỏ để hình tượng cái việc đấy. Nó cũng là cách để mình sống sinh mình khiến cho nó trở nên sinh động hơn và mình sẽ nhớ nó lâu hơn đó. Về cơ bản là một trang, mọi người có thể dùng hẳn một trang cho một ngày luôn, không cần phải quá keo kiệt về trang giấy. Hẳn một trang đó, một ngày đó mình viết cái gì cũng được, làm cái gì cũng được đó, nhưng mà mình theo cái trật tự là có việc cần làm, có time block. Và sau đó nếu mà cuối ngày mà rảnh thì mọi người dùng 2 phút để ghi lại. Có thể tại thời điểm này là mình chưa có cái phần monthly log, thì mình chưa có cái trang giống như hồi nãy em tả, nhưng mà cuối cái ngày đó mình có thể ghi một dòng, hai dòng, chốt cái ngày đó lại là hết một trang giấy. Thì mọi người có thể thực hành thử như vậy, và cố gắng làm thử liên tục mỗi ngày trong vòng trước hết là 2 tuần, rồi đánh giá lại một lần là nó có hiệu quả hay không, mình nên thay đổi cái gì. Rồi sau đó khi mà cảm thấy thoải mái hơn rồi thì mình sẽ mở rộng nó ra, làm cho nó thành theo tháng, theo năm. Và luôn luôn ghi nhớ là nếu được thì mọi người thực hành cái phễu dịch chuyển, là đánh giá 3 câu hỏi khi mà mình muốn làm một cái việc gì đấy á, suy nghĩ kỹ là ok, nó có ý nghĩa, nó có tác động với mình sẽ làm, và mình sẽ làm nó vào khi nào, vân vân. Khi mà mình đã có một cái kế hoạch như vậy rồi thì cái ngày của mình nó cứ thế mà làm thôi, mình không cần phải suy nghĩ cái gì làm tiếp đây, rồi khi nào làm nó đây, vân vân.
Chính là để mình thực hiện được những cái phương pháp quản lý thời gian nâng cao hiệu suất như thế này, thì thật ra cũng chính là để mà như anh nói gọi là thiết kế cuộc sống trong mơ, thiết kế cuộc sống theo cái cách mà mình muốn đấy, để đạt được những cái thứ mà những cái mục tiêu mà mình muốn nữa. Một cái lời khuyên dành cho những cái người bạn muốn làm chủ thời gian.
Em vừa mới nghĩ đến một cái câu khá là hay. Trong tiếng Anh thì nó sẽ là it's not about having time, it's about making time. Khi mà mình nói là I don't have time, tôi không có thời gian, thì nó cũng đồng nghĩa với việc là tôi không muốn làm cái chuyện đấy. Còn nếu mình đã muốn làm á, thì mình sẽ make time, là mình sẽ cố gắng tìm thời gian trong ngày để làm cái việc đấy. Nó cũng là một cách để mọi người link lại cái phần là phễu dịch chuyển, để mọi người đánh giá lại khi mọi người có một cái việc gì đó trên cái danh sách làm việc, mình lại nói là I don't have time cho cái việc đó, tức là nó là một dấu hiệu để mình cảm thấy là có thể là việc đó là việc mình không muốn làm và có thể là cũng không cần mình làm nữa. Thì mình nên gọi là chủ động chọn lọc, giảm tải nó đi. Nếu mà mình đang quá stress vì quá nhiều á, thì đó là một dấu hiệu mình nên xem xét chọn lọc để giảm tải lại. Trước hết là giảm tải xong rồi sau đó mình sẽ những cái gì còn sót lại, tức là nó có ý nghĩa với mình, nó khiến mình vui khi mình nghĩ đến là mình sẽ làm nó, thì mình sẽ tiếp cái bước tiếp theo là make time, là sẽ dành thời gian cố gắng tìm một cái quỹ thời gian trong ngày để làm cái việc đấy. Sau một thời gian thì em cảm thấy là cái việc mà mình trở nên hiệu suất, hiệu năng, nó không quá gọi là quan trọng về mặt gọi là số lượng á. Nếu mình make time để làm một cái việc mình cảm thấy thích và cái việc đó nó liên quan đến một cái mục tiêu dài hạn, nó khiến cho mình vui, nó khiến cho mình cảm thấy mình trở nên một người tốt hơn bởi vì mình đã làm cái việc đó ngày hôm nay á, tự nhiên mình sẽ cảm giác như là mình đã hiệu suất khi đã làm nó, mặc dù có thể là cả ngày hôm đó mình chỉ làm vài việc thôi, nhưng mà cái vài việc đó nó có ý nghĩa. Cái câu nói là it's not about having time, it's about making time á, thì nó có cái ý nghĩa vừa là để mình chủ động tìm thời gian, không có biện minh là tôi không có thời gian, mà hãy cố gắng chủ động tìm ra thời gian, mà đồng thời là để trước khi mà tìm ra được cái quỹ thời gian đó, mình cũng quay ngược trở lại, giảm tải. Cái gì mà mình có thể giảm tải được thì mình nên xem xét.
Như Sơn nói thì nếu mà tìm hiểu sâu thì có thể là sẽ có nhiều cái thông tin hay ho hơn, thậm chí là những cái add-on chẳng hạn. Đó, nhưng mà hy vọng là trong cái khuôn khổ ngày hôm nay thì hy vọng là đã đem đến cho các bạn một cái nền tảng để các bạn là biết đâu đấy là có cái sự hứng thú để tự tìm hiểu nhiều hơn về cái phương pháp này, cũng như là tự bắt đầu áp dụng thử xem là nó có phù hợp với mình không, và nếu phù hợp thì áp dụng nó cho cái cuộc sống hay cho cái công việc của mình. Một lần nữa cảm ơn Sơn rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay để đến chia sẻ. Chắc là
Dạ
mình
em
sẽ
cảm
kết thúc
ơn
cái podcast này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Marketing Insider ha.